Câu hỏi thứ nhất. Tôi có người mẹ tu theo pháp môn tịnh độ trên 30 năm. Người nói rằng vãng sanh về Tây phương cực lạc chỉ dành cho những vị hòa thượng tăng ni. Còn những người như mình làm sao có thể vãng sanh về Tây phương cực lạc được? Thì đây là những người không được vãng sanh. Chưa có gì đâu đơn giản. Đây là những người không được vãng sanh. Có những người nói sao hồi giờ tôi chưa nghe vãng sanh mà sao mới đây lại nghe vãng sanh nhiều vậy? Tôi thấy cái điều đây là điều giả. Tôi trả lời đây là một người không được vãng sanh. Có nhiều cái đạo tràng nhiều lắm, có mấy trăm người. Tôi nói bây giờ ai tin mình được vãng sanh giơ tay lên hết. Ai đã nguyện vãng sanh về Tây phương giơ tay lên hết. Ai là người có niệm Phật đều giơ tay lên hết. Tôi nói có người nào mà không có tin không? Có một người giơ lên. Tôi nói đây là một người không được vãng sanh trong nhóm người này. Rồi cái người nào thế, có người nào mà ba tín tín thành nguyện mà chưa làm tròn không? Tất cả đều làm tròn hết. Tôi nói có người nào mà không 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 muốn làm không? Có. Tại sao vậy? Tại vì tôi nghĩ rằng tôi không được vãng sanh, thêm một người nữa không được vãng sanh, thì cái đấy tự chọn lấy. Chọn vãng sanh thì nhất định phải tin, chọn vãng sanh thì nhất định phải nghe lời Phật, chọn vãng sanh thì nhất định phải niệm Phật, niềm tin không lay chuyển thì mới được vãng sanh. Niềm tin mà lay chuyển là người không được vãng sanh. Thì ai mà thích thú, ai mà lại khoe cái chuyện mà không được vãng sanh, mau mau thay đổi ý nguyện ngay lập tức. Nếu không, dù có đến cái tịnh nghiêm này tu suốt cuộc đời không được phản sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói khi những người thành tâm nguyện vãng sanh, thành tâm niệm Phật nhưng mà còn rơi lại một chút nghi ngờ, người đó sinh về trên Tây phương cực lạc ở trong nghi thành 500 năm. Tôi tí tẹo thôi nghe. Nhưng mà người đây nguyện phát sanh chưa có tha thiết, người này niệm Phật cũng chưa tha thiết, mà cái niệm nghi nó đã tới trước cái nguyện vãng sanh và cái niệm Phật rồi, tức là coi như tín hành nguyện đã bị sơ suất hết trơn rồi, làm sao có thể vãng sanh được? Cho nên khi chư vị mà tu hành phải nhớ là phải theo đúng kinh đúng pháp, đừng nên nghe người này nói mà mình nói theo, đừng nghe người kia nói mà mình nói theo, cũng như nghe diệu âm nói mà những lời đó mà trương nhân không phải trong kinh Phật nói, nhất định đừng nghe lời diệu âm. Còn những nếu mà tôi nói ra đây giảng giải gì giảng vẫn đúng theo kinh Phật thì quý vị nên nghe theo kinh Phật, gọi là y pháp bất y nhân. Nếu mà y nhân, nếu có người nào đó nên phong đâu có, thế có người đó tôi nghe mẹ tôi, tức là nghe theo mẹ chứ không chịu nghe theo Phật, chết luôn. Nếu mẹ nói vậy thì khuyên mẹ ơi, mẹ mau mau mở kinh Phật ra. Kinh Phật nói như thế nào? Người nào mà nghe danh hiệu của ta mà phát lòng tin tưởng, nguyện danh hiệu ta tâm tâm hồi hướng gì, tâm tâm hồi hướng về nước ta, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không giữ ngôi chánh giác. Đây là lời Phật nói. Tại sao lời Phật nói đã ghi lại trong kinh, không chịu nghe lại nghe lời lợ mẹ mình. Cho nên xin chư vị phải nhớ, khuyên người mẹ này mau mau nguyện vãng sanh tha thiết, mau mau phát lòng tin tưởng kịp thời. Tại đã làm mẹ rồi, tức là đã già rồi. Mà đã là già rồi thì cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Trong lúc vô thường đó mà còn nghĩ mình chưa được vãng sanh thì làm sao mà được vãng sanh. Bây giờ cứ nhờ cái anh Hải Sơn mà tới đem cả toàn thể cái đạo tràng tịnh nghiêm cộng với tịnh hạnh cộng với tịnh an tới hồi niệm cũng không được vãng sanh, vì niềm tin của mình đã bị lay chuyển rồi. Nên nhớ như vậy, về đến lên tới cái loại gọi là nghi thành cũng không được luôn. Tại vì lên tới nghi thành có là những người tha thiết nguyện vãng sanh, chí thành niệm Phật, có tin nhưng mà còn rất là một chút nghi ngờ. Còn đây chưa đi mà đã nghi ngờ rồi thì làm sao mà chí thành niệm Phật, làm sao mà tha thiết nguyện vãng sanh, cho nên không được vãng sanh. Mau mau chư vị trở lại kinh Phật mà tu cho đúng, đừng nên tu theo người, nếu không thì chúng ta uổng lắm, sau cùng rồi cũng bị rớt đài oan uổng. Xin thưa như vậy. Và xin nên nhớ rằng không có một vị hòa thượng nào nói là tôi là hòa thượng mới được vãng sanh, còn chư vị Phật tử không được vãng sanh. Không có một vị thầy nào dám nói như vậy. Tôi là một vị thầy mới được vãng sanh, các vị Phật tử không được vãng sanh. Không có một người nào dám nói như vậy. Mà nếu một người dám nói như vậy, tức là người đó nói sai kinh Phật. Nói sai kinh Phật thì ta nhất định theo kinh Phật chứ không theo người. Còn người nào nói gì nói. Tại vì cái luật lệ trong nhà chùa để cho tâm ta thanh tịnh là gì?
Gì đó, khéo giữ gì đó,
khấu hiệp bắt gì đó.
Không.
Tức là mình đắp lại thôi. Người ta đừng nghe mình nghe, tức là tập ba con khí bịt đầu tai lại, bịt con mắt lại, bịt con miệng lại, để mình giữ cái tâm mình thanh tịnh. Niệm Phật, ai nói gì đó, tâm mình không lay chuyển. Hôm qua hình như ở bên Đường Nghiêm tôi có nhắc nhở tới, nhất định phải giữ cái tâm bất thối chuyển. Nếu mà quý vị không có bảo vệ cái tâm, tín tâm vững vàng của mình, nhất định mình sẽ bị lung lạc. Lung lạc kinh khủng lắm. Những cái nguồn tin mà làm cho mất cái niềm tin không phải là chưa chắc, vì là những người mà ngoại, những người mà những cái đạo khác người ta nói vào đâu, mấy người mấy đạo khác người ta có tiếp xúc mình chi đâu mà nói, mà coi những bạn đồng tu mà nói, coi chừng những người tu hành như mình nói với nhau để cho làm chúng ta mất niềm tin. Xin thưa với chư vị, đây là một cái gọi là cái pháp môn năng tín chi pháp. Đã năng tín mà ta tin được là ta là người đặc biệt hơn những người khác. Mà thế mà bỏ cái chuyện đó đi, đi theo cái dòng người mà có lũ lượt đi vào con đường trầm luân thì anh phải chịu thua. Mong chư vị cố gắng giữ lại niềm tin vững vàng. Người nào niệm Phật cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chẳng tin bây giờ quý vị mở ra 48 lời đại nguyện của Đức Bổn Sư, của Đức A-di-đà Phật. Ngài nói coi, dẫu cho diệm ma la giới là những chúng sanh ở dưới địa ngục, tam ác đạo trùng là những chúng sanh trong ba đường ác, mà nghe danh hiệu của ta, phát lòng tin tưởng, niệm dấu 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, ta cũng không thể, ta thể không thành Phật luôn. Quý vị nói, mà khi về Tây Phương trong này, tất tác Bồ Tát. Quý vị nghe cho kỹ từng lời của A Di Đà Phật phát thể ra. Tam ác đạo trùng mà còn được vãng sanh, huống chi là ta là làm người. Mà có nhiều kinh điển nói, chính những người ở trong cảnh giới nhân này này dễ độ nhất, dễ độ hơn lên ông trời nữa, dễ độ hơn những cảnh giới khác nữa. Tại sao? Tại vì cảnh giới người khổ nhiều mà vui ít, khổ nhiều cho nên ngộ nhiều, còn sướng nhiều thì ít ngộ lắm. Cho nên những người giàu ít ngộ lắm, mà những người nghèo nghèo chút khổ, mà nghèo quá thì thôi còn chưa thua. Cho nên có khổ có sướng, mà khổ nhiều chút mà sướng ít chút thì ngộ lắm, dễ lắm. Chứ mà khổ tràn trề 100% thì thật sự cũng khó lắm, khó ngộ lắm. Thí dụ như xuống dưới địa ngục, tại vì ở đó là 100% là khổ, cho nên rất là khó ngộ. Nhưng mà một cơ may nào đó người ta ngộ ra, vẫn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà khổ cái là cái ngộ nhiều hay ngộ ít. Con vật nó niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường, đừng có nói là cái con người mà người tu niệm Phật nữa. Mà tại vì sợ là nó ngộ không được, tại nó khổ nhiều quá, nó mê nhiều quá. Chứ mà nó biết cái cơ may nào đó mà nó cho nó ngộ ra một cái, nó vãng sanh về Tây Phương cũng được như thường. Nhiều lắm, có chứng tích rồi chứ không phải không có đâu. Xin như vậy phải phát lòng tin vững vàng, đừng nên nghi. Uổng lắm. Câu thứ hai. Nhờ người thân hay người thân thay tu viện hay tu viện để phóng sanh có được không? Được. Mình phóng sanh không được, mình nhờ các tự viện, mình nhờ người khác phóng sanh đều được hết. Quan trọng là cái tâm của chư vị. Chứ bây giờ thí dụ như mình ở xa bờ biển, mình không có khả năng mình tới mình mua cá, mình cái xe mình không có cái thùng chở cá, mình không làm sao mà nói mình làm sao tự mình đi phóng sanh. Mình cứ gửi người ta đi phóng sanh được hết, không sao hết. Ai mình cứ lặng lẽ mình đi là được rồi. Cái tâm của mình như vậy là được rồi. Trong khi phóng sanh như vậy, chư Bồ Tát biết hết. Lên trên Tây Phương Cực Lạc, quý vị biết không? Những vị ở trên Tây Phương Cực Lạc đó, các ngài thần thông vĩ đại gọi là động gì đó, động thỉnh gì đó, triệt gì đó, động thị triệt thính. Cái là mình động một chút là người ta biết liền, mình rục rịch là người ta hiểu rồi. Ở nó nghĩa là mình làm mình nấy ra một ý niệm nhỏ người ta biết rồi. Cái năng lực của những vị ở trên Tây Phương mạnh như vậy, huống chi là A Di Đà Phật, huống chi là những vị Đại Bồ Tát, ta biết hết trơn. Tôi biết từ trong tâm của mình, tôi niệm Phật suốt cả đời, sao tôi bệnh dữ vậy nè. Phật sao bất công dữ, trời đất bất công dữ. Ngài biết hết trơn rồi, ở đây ngài cười, trời ơi, nhà ngươi giả đòn, ngài đi niệm Phật, nhưng mà cứ tới niệm Phật đừng cứ kinh động hoài thôi. Bao nhiêu công đức mất hết trơn rồi. Nói về thiện hộ khổ nghiệp bất nghị tha quá, mà lên đó cứ nói chuyện lỗi người ta, không mà lỗi mình chịu nói. Nói lên thiện hộ gì, theo giữ thân nghiệp bất phạm ô nghiêm, mà tới đó đứng trước cái đạo tràng mà cứ nói chuyện này làm động tâm người ta. Lung tung bèn hết trơn, nó phá không biết bao nhiêu công đức. Trời, tôi tu hành nhiều quá rồi mà trong cái đứng giữa đạo tràng mà than như vậy, trong cái bao nhiêu người ta nhiếp tâm niệm Phật mình than như vậy đó. Niệm Phật thì không lo nhức tâm niệm Phật, mà lúc đó nhức đầu. Trời ơi, tôi đang niệm Phật như vậy mà tại sao Phật cũng thương tôi để tôi nhức đầu. Đang trách ông Phật mà cứ gọi là niệm Phật. Cho nên thành ra chúng ta bị cái lỗ này, gọi là cái lậu á, gọi là hữu lậu á. Nó lọt hết trơn, nó lọt nhiều lắm. Ba cái này nó lọt dữ lắm trong này nè. Cho nên tôi nói thiệt, tôi khen anh đã sao mà khen cái đạo tràng tự nhiên. Tôi về cây này, tôi về tôi bắt chước, tôi có đem một cái bản copy tôi bắt chước. Mà rõ ràng là ở ngay trong kinh chứ đâu, mà tại sao hồi giờ tôi không biết à? Nói ngay trong kinh vô lượng thọ chứ sao tôi mà ở ngay trong cái thập thiện ngũ giới đụng ở trong kinh không, mà tại sao tôi không biết à? Để bây giờ khui ra là tôi mới biết. Cho nên mình thấy trong cuộc đời mình tu hành gì tu hành vẫn có cái sự sơ xuất, tu hành gì tu hành vẫn có gọi là cái lậu đó, cái sơ xuất đó, cái sai lầm đó. Nó nhiều lắm mà mình đi rồi mình mới thấy, gặp rồi mình mới thấy mới hiểu. Chứ như mà ngày nay tôi không gặp cái này tôi cũng chưa biết cái câu này. Mà bây giờ nói ra là tôi biết, tôi đọc từng hán, tôi học thuộc lòng rồi, tôi đọc thuộc lòng cái vô lượng thọ rồi. Mà bây giờ tôi nghe tự nhiên nó có cảm ứng được. Cho nên mình hiểu như vậy, mình tu có dốt cho mấy đi nữa, cũng tự mình nói rằng là ta có nhiều điều sơ suất, ta có nhiều điều sai lầm, ta là một phàm phu nhất định. Cho nên xin thưa là hôm nay tôi nói cái chuyện này rất nhiều, là đừng bao giờ khởi một cái tâm nghĩ rằng là mình đắc quả. Đừng bao giờ khởi lên một tâm tôi là người tu dối. Đừng bao giờ khởi lên một tâm tôi tu dối hơn người đó, người đó tu dối hơn tôi. Nhất định nếu mà mình lỡ mình nói như vậy, xin thành tâm sám hối một cái. Thành tâm sám hối là hết, là xong. Bắt đầu từ đây không thèm nói nữa. Ai tu dối kệ họ, ai tu dối kệ họ. Coi chừng người tu dối là một vị Bồ Tát nghịch. Tới để coi thử mình, tín tâm mình có vững hay không, thử thách mình, thì coi cái tâm mình có khao đáo hay không. Người ta nói chỉ có vị hòa thượng mới tu với vãng sanh, con chứ còn chúng ta thì không được vãng sanh. Người ta nói cái tung này ra để coi cái tín tâm mình thực sự có vững hay không. Bồ Tát nghịch tới thử mình, nếu tín tâm tôi vững vàng, được, như vậy chắc chắn cho thêm một điểm nữa. Nếu mà tín tâm không vững vàng, coi chừng trong cái công đức mình có một cái dấu trừ nào đó rồi, uổng lắm chứ vậy ơi. Quyết lòng mà đi, đừng nên sơ suất. Cho nên thay cho gói cho tự viện, gói cho người thân, gói cho người khác, hùng với họ để mà phong sanh tốt vô cùng, không có cái gì trở ngại. Quý vị cũng vẫn hướng trọn cái công đức. Và bên cạnh đó thành tâm khen, tập như theo kiểu anh Hải Sơn, thấy người ta tốt khen, chú trai quý vị làm phong sanh như vậy công đức tốt lắm quý vị, tôi mừng lắm quý vị, tu nhà tốt lắm. Khen để gì? Mình hướng thêm một nửa phần công đức người ta luôn. Như vậy mình gỡ gần trăm, thành ra mình tới 300-400 luôn. Sướng lắm chứ đừng có ngày, đừng mày tôi gói 100 sao chị gói có 50 và nhiều ấy. Công đức tôi kỳ này là tôi hơn chị gấp 2 nha. Mất hết trơn hết trụi rồi. Đừng có nên có cái phân biệt chấp trước như vậy. Uống nắm ngang của gì nha. Nhớ cho kỹ nha. Hay mình phải tự về Việt Nam để vắng tranh, cách nào là tốt nhất? Cách nào cũng tốt hết. Đi về Việt Nam ngân dịp đi phóng tranh. Một lần tôi đi về Việt Nam tôi cũng đi. Tức là người ta gửi cho tôi, chứ tôi cũng đâu có tiền đâu mà tôi mà gửi cho tôi đi, tôi hùng với người ta phóng sanh. Chú cha tại sao ông đi đâu phóng sanh đó, mà thực ra là người ta gửi cho tôi gói tiền tôi đi, tôi khen, tôi cứ miệng lườm miệng tôi khen người ta để tôi hưởng kế một nửa phần công đức người ta. Tôi có tiền thì đem có cùng chúng cũng có, không tôi cứ lượm cái tiền người ta tôi đi đăng cái của người ta đó tôi khen. Rồi tôi khen trời ơi chị tốt lắm, tại vì tôi biết là tôi ít công đức mà, cho nên tôi áp dụng phương thức là tùy hỷ công đức để mà hưởng, mình hưởng kế, mình có thành tâm hưởng kế mà, hưởng kế công đức người ta. Thật sự, cho nên tôi thấy ở Việt Nam phóng sanh cứu độ nhiều chúng sanh hơn. Mà ở tại đây thì chúng ta có thể thả cá, nhưng mà quý vị thả cá phải nhớ là coi cái chỗ dòng nước nào con cá nó sống có được hay không. Có chỗ dòng nước nó chỉ thích hợp với con cua, có nhiều cái dòng nước nó chỉ thích hợp với con tôm, có nhiều cái dòng nước nó thích hợp với loài cá nào đó, chứ không nên chúng ta cứ mua rồi thả. nó có cái cơ quan đó, người ta có thể mình hối được cái đó, chứ đừng có đó mua ra rồi mình thả, nhiều khi thả xuống cái con cá nó sống không được, mình cũng có thể mất phước. Ở đây nó có cái chuyện đó, tôi quên được cái chỗ gì đó quên rồi, nó gọi là cái release animal, nó có cái tin tức đó, nó chỉ cho mình cái chỗ nào để mình thả cho nó khỏi bị trở ngại cái giống cá đó. Còn ở Việt Nam thì dễ lắm, ở dưới biển bắt lên thả xuống dưới biển dễ dàng, ở dưới sông bắt lên thả xuống dưới sông dễ dàng, nó không có cái chuyện đó. Hơn nữa là Việt Nam chúng ta sông nhiều lắm, sông địch quá nhiều cho nên nước nó hòa với nhau, nó không bị trở ngại. Nhất là ở trong những thành phố mà nước đang thui thì đừng nên thả, thả xuống nó chết. Nhưng mà đem những cái con cá trong nước đang thui đó mà thả ra ở ngoài thì nó được cái hướng phần, nó tại nó có cái môi trường tốt hơn, cho nên chúng ta không ngại lắm. Cho nên quý vị cứ việc làm, không có cái gì trở ngại đâu. Những vong linh mà không chịu đi đầu thai có trái với luật nhân quả hay không? Cái gì nó cũng có nhân quả hết. Cái nhân này là cái nhân si mê. Cái nhân này là nhân không chịu bỏ cái ái nhiễm. Cái nhân này là nhân không chịu đi về Tây Phương, cho nên bị thành cái loài đó. Chứ sao đâu à. Thường thường trong những cái vong mà cái linh mà đi xong sau 49 ngày là nó hết hạn rồi. Là tại vì mê muội, tham chấp vào cái nhà. Cứ bám chặt vào cái nhà, không chịu đi đầu thai. Tại vì thương đứa con cho nên cứ nở, cứ lãng vãng chết xong cứ giờ đứng trên đầu giường. Còn cả thức dậy thấy mình cái bất hồn mới dên, chạy ta hỏa tạm tình, nồi chén bát gì đạp đổ hết trơn hết trụi. Là như vậy, rồi cái buồn quá, cái lang thang đến 49 ngày không biết đâu nữa hết trơn. Tất cả điều đó có cái nhân quả, cái nhân ở đâu? Nhân ngay chính trong cái tâm của người đó. Nhưng bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta tạo cái nhân đi về Tây Phương. Nếu chúng ta tạo cho nó trọn vẹn đi, cho viên mãn đi, đến lúc nằm xuống chúng ta vẫn nguyện vãng sanh về Tây Phương, tức là chúng ta hướng rõ lệnh cái quả của cái nhân chúng ta tạo ra. Bây giờ chúng ta tạo cái nhân về Tây Phương, niệm Phật cho nhiều đi, niệm Phật cho thiệt là lớn đi, công đức tràn trề đi, đến lúc cha xuống, con người bây giờ có ba cha chưa muốn đi về Tây Phương, cha muốn đi về Tây Ninh à, thôi chịu thua, cô như bỏ cái nhân về Tây Phương, hướng cái nhân đi về Tây Ninh. Về Tây Ninh ơi, đó có gì đó mà về Tây Ninh. Ở bên Queensland, năm vừa rồi có một ông vậy đó. Cha về Tây Ninh thì cha về, chứ cha về Tây Phương không về. Nhất thiết như vậy, thôi chịu thua. Cho nên, tất cả đều có cái nhân cái quả hết. Mà suy cho cùng ra, xin thưa chư vị, nhân quả nó nằm ngay tại tâm chúng ta, chứ không đâu hết. Cũng giống như có nhiều người nói là, những người nào mà có nghiệp, thì phải trả nghiệp, tôi nghiệp nhiều quá cho nên tôi quyết thề trả cho hết nghiệp. Quyết thề trả cho hết nghiệp. Đây là cái nhân. Để mà theo cái nghiệp mà thọ báo, đó là cái quả. Nhân quả tại tâm. Hãy lấy tâm mà điều trị. Cho nên xin thưa chư vị, tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Đây là một cái mấu chốt có cái quyền nghĩa rất là cao siêu. Mà để chúng ta tin tưởng rằng niệm câu A-di-đà Phật, quyết lòng cầu về Tây Phương, ta được đi về Tây Phương. Tại sao? Tại vì tất cả đều do ý niệm của ta mà hướng dẫn ta đi về đó. Ý niệm nhất định vượt qua nghiệp lực, nguyên lực nhất định vượt qua nghiệp lực. Thế mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta cứ lấy cái ý niệm của chúng ta tung theo cái nghiệp lực chúng ta mà chung vào đó, thôi chịu thua. Cho nên có nhiều người nói ta chết thì hết. Nói anh như vậy lỡ xuống địa ngục sao? Thì xuống địa ngục, tôi chịu xuống địa ngục. À thì chắc chắn phải đi xuống địa ngục. Chứ bây giờ biết làm sao? Đó là cái nhân, cái quả tự họ đã làm ra như vậy. Thôi chịu thua. Chỉ mong chư vị cố gắng quyết định. Khi mà ta chết đi, người hộ niệm tới, bác Trần Văn X ơi, bác đã thực sự buông xá báo thân này rồi, không còn đã tắt hơi rồi. Đây là cái giờ phút cuối cùng để bác đi về Tây Phương Cực Lạc. Hãy mau mau nhiếp tâm lại, niệm A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ về Tây Phương. Nếu lơ là trong giờ phút này, coi chừng luống qua cơ hội này, bác phải chịu đau đớn trong những cảnh khổ. Nói rõ ràng, hãy nhìn đây là ảnh tượng của A-di-đà Phật, ngài sẽ ứng hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương. Bác nhớ quyết lòng niệm theo chúng tôi để đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong giờ phút này, đừng lo nghĩ chuyện khác nữa. Trong giờ phút này, không được đi theo bất cứ một cảnh giới nào, không được đi theo bất cứ một hình tượng nào, không được đi theo bất cứ một vị nào, không được đi theo bất cứ một vị Bồ Tát nào, dù cho cao đẹp cho mấy, không phải là ảnh tượng của A Di Đà Phật, không phải là ngài A Di Đà Phật, nhất định không theo. Tất cả đều là nhân quả hết, chứ làm sao không có nhân quả. Tại vì tôi muốn theo cái ông Bồ Tát đó đẹp quá mà, nhưng mà có ngờ đâu nhiều khi oan gia trái chúng đã hóa hiện ra một vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát gì đâu, thì đó đó xanh xanh trắng trắng vàng vàng một chút, rồi bay phát phới một chút là cứ tưởng là Bồ Tát, chưa thực qua có phải là Bồ Tát đâu. Cho nên quý vị hiểu được đây là thực sự là, mà cái mà hôm qua hôm kia tôi nói là cái quy luật của trường thi là như vậy, ứng dụng cho đúng cái quy luật trường thi, ứng dụng cho đúng cái quy luật vãng sanh là ta được vãng sanh. Bên cạnh đó gì, những người ở bên cạnh chúng ta là những người hộ niệm, họ chỉ từng chút, họ dặn từng chút, nếu mình sơ suất nào họ chỉnh liền lập tức. Cho nên mình là tự, mà cái những người đó là tha lực cũng có, mà tha lực chính là A Di Đà Phật. Thấy được cái tâm thành của mình ứng hiện ra, đưa mình về Tây Phương. Cho nên xin thưa thật, viên mãn vững vàng, dễ dàng trên niềm tin vững vàng sẽ cứu quý vị, gọi là tín năng siêu xuất chúng ma lộ, vượt qua tất cả những cạm bẫy của hoàng gia trái chủ. Tín năng thành tựu đạo Bồ Đề, do cái niềm tin vững vàng bây giờ của quý vị, cho nên quý vị thành tựu ngay trong đời này. Khi luyện bỏ cái cục thịt nợ này, ta không còn cục nợ nào khác hết, mà chúng ta thành đạo vô thượng. Xin thưa tất cả, nên nhớ cho kỹ, tất cả chúng ta đều có tâm Phật hết trơn. Tâm Phật hãy về A Di Đà Phật để mà thành Phật đi, đừng đi đường nào khác. Uống lắm, uống dễ sợ lắm, thật sự đó. Chứ thường không có cái gì mà coi như trái với cái nhân quả cả. Dựa vào cái nhân quả trong quá khứ, chúng ta theo cái nghiệp đó mà chịu. Dựa vào cái nhân quả của hiện tiền, chúng ta mê mờ đi theo cái nhân quả, thì còn những cái nhân khác nó chờ đó. Chứ đừng có nói với làm cái làng thằng này là hết nhân quả đâu. Chịu những cái quả báo, nếu mà đầu thai cái thì còn bao nhiêu nghiệp chướng trong những cái đầu trước nó vẫn còn nguyên đó, để mà nó tiếp tục từng phần, từng quả, từng nhân quả mà trả cho hết. Cho nên có những người mà cứ phát tâm là tôi sẽ trả cho hết nghiệp để tôi đi, thì tôi nói chỉ có nước là xuống địa ngục mới trả hết nghiệp tôi, chứ không cách nào mà chỗ nào mà trả cho hết. Tại vì lơ xuống như đó, nhất định mình trả hết cái nghiệp này rồi là cái nghiệp khác nó nổi lên. Tại vì ở đó chỉ duyên với nghiệp xấu mà thôi, nó trả cho hết luôn. Muốn trả hết thì vô lượng, vô biên kiếp như đó mà trả. Mà tôi nói không những như vậy trả, mà đanh đoạn trả là mất chứ trả rồi mà tức mà giận, mà còn giữ còn giận, còn cạnh còn tranh, còn ganh còn tị nữa, thì nó tạo nghiệp nữa. Cho nên thành ra là đời đời kiếp kiếp cứ nằm như đó, chịu thua luôn. Xin thưa chư vị, cố gắng quyết lòng đi về Tây Phương, đừng có đi vào hết uống. Nếu có thì như thế nào, làm cách nào để cho vong linh niệm Phật? Vong linh niệm Phật bây giờ quý cầu siêu đi, chứ giờ không biết cách nào khác, chỉ có cầu siêu. Mình là người trong gia đình thành tâm cầu siêu cho nhiều. Mời các vị chư tăng tới, không có chư tăng thì mời các vị đại đức này này, cứ các vị cầu siêu cho nhiều, khai thị cho nhiều. Khai là cái chuyện của mình, còn thấy là cái chuyện của họ. Mà người ta không thấy thì chịu thua. Mình chỉ người ta mà người ta không theo thì cô chịu thua. Cho nên cái phần này là cái phần mà chúng ta không còn cách nào giải quyết được nữa. Mình ráng khai thị, mình ráng hồi hướng công đức, người ta tuống tuống cần công đức của anh thì thôi chịu thua. Mà nói bây giờ mẹ ơi, mẹ quyết lòng niệm Phật đi về Tây Vân, mẹ không chịu niệm Phật mà cứ chung xuống chỗ nào đó, thôi chịu thua. Đây là cái điều khó trong khó. Cho nên dễ trong dễ là ngay bây giờ đây phát tâm tin tưởng đi. Gặp cái mấy quý vị đồng tu, cùng nhau nỗ lực khuyên tấn lẫn nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta cứ một lòng như vậy mà ta đi, đùng đẩy với nhau mà đi, kết hợp lại từng nhóm mà đi, hộ niệm nhau để mà đi là dễ, trong dễ. Nếu mà người ta hộ niệm không cần đuổi người ta về, trong cái dễ chúng ta rình rình đụm cái khó, thôi chịu thua. Tất cả cái gì đều do chính chúng ta quyết định lấy, không có một vị nào chen chân vào chỗ này. Cho nên khi mà hộ niệm một người mất vãng sanh, xin chư vị an nhiên tự tại, tại đó là cái nghiệp của họ, họ không chịu. Nếu mà cái khai thị của mình yếu, nếu mà cái hộ niệm của mình lộn xộn, mình nghiên cứu lại coi trong phim, mình điều chỉnh lại. Nhưng mà mình làm đó đầy đủ hết tất cả những cái điều yếu tố để đưa người ta vãng sanh, mà người đó tôi đi về tinh nhất định không đi về Tây Phương, là thôi cái đó là cái phần của họ, chúng ta cũng phải chấp nhận cái hiện tượng này chứ không cách nào khác hơn.